Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, hai dân biểu Mỹ từ giữa tháng 9, ngày 14 tháng 9, vừa giới thiệu một dự luật mà qua đó bảo vệ một số người Việt tị nạn tới Mỹ trước năm 1995. Dự luật được mang tên là Đạo luật tôn trọng cam kết của chúng ta. Nếu được thông qua thì sẽ bảo vệ ngăn cái việc trục xuất đối với những người Việt Nam tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Vì sao có cái mốc thời gian này và những ai cũng như trong những điều kiện nào sẽ được bảo vệ nếu dự luật này được thông qua? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với nhạc sĩ Nam Lộc, đại sứ quốc tịch của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn nhạc sĩ Nam Lộc trở lại với chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin chào cô Trà My và gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán giả của đài truyền hình VOA ạ.
Dạ, thưa anh Nam Lộc, được biết là cái dự luật mà mình vừa trình bày đó thì đây là một cái phiên bản thứ ba, không phải là dự luật đầu tiên như vậy. Trước đây đã từng có hai dự luật tương tự cũng nhắm bảo vệ những người Việt tị nạn tới Mỹ trước năm 1995. Như vậy là đây là lần thứ ba có một dự luật tương tự được đưa ra nhằm đảo ngược lại những gì mà dưới thời chính quyền Donald Trump vào năm 2020 đã thay đổi một cái cam kết trước đó giữa hai nước Việt Mỹ được ký kết vào năm 2008. Trong đó quy định việc bảo vệ những người tới Mỹ khỏi bị tị nạn nếu những người đó tới trước năm 1995, mà chính xác là vào ngày 12 tháng 7 năm 1995. Như vậy thì những cái mốc thời gian này có thể khiến cho người ta hơi nhập nhằng, hơi khó hiểu. Thì bây giờ xin anh có thể sơ lược qua một chút xíu về cái tiểu sử, cái lịch sử của các cái dự luật cũng như của các cái thỏa thuận cam kết giữa Việt và Mỹ về vấn đề trục xuất và nhận lại người bị Mỹ trục xuất từ phía Việt Nam, thưa anh.
Dạ vâng, thưa cô Trà My và thưa quý vị, khởi đi từ năm 2008 như cô vừa nhắc thì cả hai quốc gia Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ đã đồng ý trong một cái thỏa hiệp. Thỏa hiệp này nó không phải một cái luật, nó là có sự đồng ý giữa hai bên qua một cái bản ghi nhớ gọi là, tôi tạm dịch từ chữ Memorandum of Understanding giữa hai chính phủ. Và theo đó thì cả hai chính phủ đồng ý là sẽ trục xuất những người phạm một số các tội hình sự cũng như đại hình ở các quốc gia của họ. Sau khi thụ án thì sẽ trục xuất về cái nước mà họ đang sống. Trong đó trường hợp Việt Nam thì chính phủ Hoa Kỳ và nhà cầm quyền Việt Nam đã thỏa thuận là sẽ nhận tất cả những người ở trong trường hợp đó ngoại trừ những người đến Hoa Kỳ trước tháng 7 năm 1995. Tuy nhiên, cái công việc đã được thi hành một cách tốt đẹp từ năm 2008 cho đến năm 2017, thì cơ quan ICE của Hoa Kỳ gia tăng những cái cuộc bắt bớ và trục xuất những người phạm tội. Và trong đó họ bắt luôn cả những người Việt Nam. Mặc dù những người Việt Nam này có mặt ở đây trước 1995, nhưng họ vẫn bắt giam và vẫn ra lệnh trục xuất. Vì thế cho nên một số đồng bào, đồng hương cũng như thân nhân của các người trong hoàn cảnh bị trục xuất đã liên lạc với các vị dân biểu, dân cử ở đơn vị của họ. Và sau đó thì hai vị dân cử là bà Michelle Steele, bà thuộc Đảng Cộng Hòa, đơn vị 45 ở miền Nam California, và bà cùng liên lạc hợp tác với ông Lou Correa, thuộc Đảng Dân Chủ, và đơn vị 46 cũng ở miền Nam California. Và cả hai người đã ra sức đệ trình một cái dự luật cấp thời, như cô Trà My vừa nói là năm 2020. Tuy nhiên tôi cần phải nhắc đến ở đây là cái nỗ lực để mà ngăn chặn cái việc trục xuất năm 2017 đã do cái tổ chức trợ giúp pháp lý, tức là Asian Pacific American Legal Center, mà tôi đã từng có cơ hội được hợp tác và là thành viên trong cái hội đồng quản trị của họ từ nhiều năm trước. Họ đã can thiệp lập tức, và thậm chí năm 2018 họ còn đưa ra một cái đưa Bộ Tư pháp ra tòa để có thể Bộ Di trú ra tòa để chấm dứt cái tình trạng này. Năm 2018 thì đã có một cái vụ thư kiện và sau đó thì bộ di trú tạm thời chậm lại chứ không phải là ngưng cái việc trục xuất này, và đồng thời đưa ra một số những điều kiện cho đến năm 2020 thì Hoa Kỳ và Việt Nam đã đồng ý bỏ cái thỏa hiệp một cách chính thức, bỏ cái bản ghi nhớ đó và chấp nhận sẽ trục xuất luôn cả những người có mặt ở Hoa Kỳ trước tháng 7 1995. Và vì thế cho nên các vị dân biểu đã đưa ra một cái dự luật, và dự luật đưa ra năm 2020 thì lúc đó nó quá gấp rút bởi vì cái lệnh hai bên đã đồng ý với nhau là tháng 11 năm 2020, cho nên đến năm 2022 thì họ lại nộp để đệ trình trở lại cái dự luật này, nhưng mà cho đến năm và không được thông qua, không được để ý. Theo tôi thì có nhiều lý do, nhưng mà cho đến năm 2023 thì các vị dân cử này đã chính thức, và hiện nay cái dự luật này đang nằm trong cái ủy ban tư pháp của Hạ viện, thưa cô.
Như vậy là tóm lại là năm 2020 đã có một dự luật tương tự như vậy được đưa ra. Năm 2022 có một dự luật thứ hai tương tự như vậy được đưa ra. Và năm 2023 năm nay, ngày 14 tháng 9 vừa qua là lần thứ ba một dự luật tương tự được đưa ra để bảo vệ những người Việt tị nạn tới Mỹ trước năm 1995 không bị trục xuất về Việt Nam. Nhưng mà xuất xứ khởi nguồn thì mình thấy là từ năm 2008 hai nước Việt Mỹ đã có một cái biên bản ghi nhớ là theo đó thì là chấp nhận là không có trục xuất những người Việt tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 95. Nhưng mà với cái thỏa thuận biên bản ghi nhớ đó thì đôi bên Việt Mỹ chấp hành theo được hai đời chính phủ, rồi sau đó tới đời của Tổng thống Donald Trump vào năm 2020 thì đảo ngược lại, có nghĩa rằng là từ tháng 11 năm 2020 thì đôi bên đồng ý là Mỹ có quyền trục xuất tất cả những người tới Mỹ trước hoặc sau cái mốc thời gian này không thành vấn đề, miễn là vi phạm theo đúng quy tắc luật lệ của Mỹ, chiếu theo vi phạm thì bị trục xuất về Việt Nam như thường, không còn cái mốc cản trở của năm 1995 đó nữa. Vì
Dạ.
ngay sau khi có cái chuyện đảo ngược đó thì đã có hai dự luật và bữa nay là có thêm ba dự luật để mà khôi phục lại cái vấn đề bảo vệ những người tới Mỹ trước năm 95 khỏi bị trục xuất. Thì bây giờ cái thắc mắc đầu tiên là tại sao có cái mốc thời gian ngày 12 tháng 7 năm 1995 để phân biệt là những người tới trước đó và tới sau đó thì được bảo vệ và không được bảo vệ, thưa anh?
Dạ vâng, khi hai quốc gia ngồi thảo luận nói chuyện với nhau năm 2008 thì họ đưa ra cái mốc điểm 12 tháng 7 năm 95, bởi vì lúc đó là cái thời gian mà hai quốc gia đã có sự bang giao, đã có cái quyết định là hai bên bang giao với nhau, thì họ cho rằng những người phạm tội trước đó sẽ không bị ảnh hưởng, bởi vì lúc trước 95 thì hai quốc gia không có cái liên hệ về về ngoại giao, thưa cô.
Như vậy là lấy cái mốc là cái ngày hai nước bắt tay mở quan hệ ngoại giao với nhau thì tính từ
Dạ
đó
vâng.
những người đi trước đó thì thuộc được xem là những người chạy lánh chiến tranh, là người tị nạn cuộc chiến tranh Việt Nam vân vân, phải không ạ? Hiểu vậy có đúng không anh?
Dạ vâng, thì có thể nói như cô, tại vì thì sau khi hai chính phủ bang giao rồi thì họ nghĩ rằng với cái sự bang giao thì họ sẽ tôn trọng luật lệ của nhau. Vì thế cho nên họ dùng cái mốc điểm đó, thưa cô.
Và những ai, những cái đối tượng nào và những người nào bị ảnh hưởng bởi hai cái sự thỏa thuận vào năm 2008 và năm 2020 mà mình vừa nói đó, thưa anh Lộc? Tức là năm 2008 hai bên đồng ý là không trục xuất những người tới đây trước năm 95, 2020 bỏ cái sự đồng ý đó đi, thì những ai nằm trong những cái diện, những cái phạm vi nào, họ vi phạm cái gì, họ thuộc là thẻ xanh hay là quốc tịch hay là vi phạm những cái gì về luật di trú hoặc luật hình sự, bị chi phối bởi sự thỏa thuận giữa đôi bên từ năm 2008 cho tới năm 2020, thưa anh?
Dạ vâng, nói chung thì khi mà cái thỏa thuận này bị hủy bỏ thì xem như tất cả những người Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ và chưa là quốc tịch Hoa Kỳ, chúng ta cần phải lập lại điều này để cho quý vị khán giả hiểu rõ và không bị hiểu lầm hay là hoang mang. Những cái điều khoản này dành cho những người chưa có quốc tịch Hoa Kỳ, tức là những người thường trú nhân hay là những người ở trong tình trạng tị nạn, hay là những người ở trong tình trạng paroli vân vân. Nếu những người đó phạm các luật hình sự hay là đại hình của nước Mỹ và sau khi thụ án rồi, tức là bị giam hay là bị xử án và ở tù đến khi mãn hạn thì họ sẽ đưa trả lại Việt Nam. thì đây là những cái thành phần sẽ bị ảnh hưởng. Còn những cái tội như thế nào thì có lẽ là xin cô Trà My nên phỏng vấn một số quý vị luật sư chuyên về di trú, bởi vì cái sự phân tích này nó cũng hơi phức tạp, là bởi vì nhiều khi họ chưa đưa ra những cái điều khoản rõ ràng, và nhiều khi nó bị những viên chức của sở di trú hay là của cơ quan ICE họ diễn dịch một cách khác nhau. Vì vậy cho nên đôi khi cần cái sự bênh vực của các luật sư di trú để họ dựa vào cái điều khoản luật pháp này. Và ngoài ra theo tôi thì khi mà cái dự luật này được thông qua, nếu được thông qua Quốc hội đó, thì họ sẽ ngồi lại để có nhiều thời gian để họ dự thảo từng cái điều khoản luật pháp một cách chi tiết, thì lúc đó chúng ta mới biết rõ ràng những thành phần nào sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà nói chung hiện nay thì tất cả những người phạm tội ở Hoa Kỳ trong tình trạng thường trú nhân hay là chưa là quốc tịch Hoa Kỳ thì đều bị ảnh hưởng dù đến Hoa Kỳ từ năm 75 cho đến ngày hôm nay, thưa cô.
Như vậy có thể hiểu rằng là những ai vi phạm luật di trú Mỹ, luật hình sự Mỹ mà chưa phải là công dân Mỹ, chưa có quốc tịch Mỹ thì có thể bị ảnh hưởng bởi cái sự thỏa thuận giữa hai nước Việt Mỹ về vấn đề trục xuất này. Tức là trước năm 95 hoặc là sau năm 95 gì thì cũng bị trục xuất hết. Hiện bây giờ là ở trong cái giai đoạn là hiện bây giờ là hai nước đã thỏa thuận là trước sau gì cũng trục xuất.
Dạ
À,
vâng.
trước đây năm 2008 thì có phân biệt giữa 95 hay là 095. Thì chắc chắn là sẽ có người nói là tôi phạm luật di trú Mỹ, tôi phạm luật hình sự Mỹ, tôi phạm những cái chuyện gì sai trái với luật pháp nước Mỹ thì tôi cũng đều bị trục xuất như những người các sắc dân khác thôi. Tại sao giữa Việt Nam và Mỹ có cái sự phân biệt là 95 thì được bảo vệ mà sau 95 thì không được bảo vệ những sắc dân khác? Ví dụ các nước khác với Mỹ có cái thỏa thuận tương tự như thế không?
Theo tôi thì tôi không biết, tôi không theo dõi, nhưng mà riêng Việt Nam thì rõ ràng là khi mà Mỹ tham dự ở Việt Nam, cuộc chiến Việt Nam và Cộng sản đã xâm chiếm miền Nam thì người ta đã phải bỏ nước ra đi về chế độ Cộng sản. Vì thế cho nên trước khi hai nước bang giao xem như là những người đó đều là nạn nhân của chế độ Cộng sản. Vì thế cho nên cần, theo người Hoa Kỳ thì họ cần được bảo vệ. Còn các quốc gia khác có thể họ đến đây theo diện di dân hay là bất cứ một diện tị nạn nào. Thế nhưng mà có thể họ không có một cái hoàn cảnh tương tự như ở Việt Nam, cho nên hoặc cũng có thể là họ không lên tiếng để mà tranh đấu cho quyền lợi của mình. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tôi không, xin lỗi cô, tôi không có để ý và không biết rằng các quốc gia khác có những hoàn cảnh tương tự như vậy không.
Về cái dự luật mà mình đang nói tới là hai phiên bản trước đây của cái dự luật này được đưa ra vào năm 2020 và năm 2022 đều không được thông qua ở Quốc hội Mỹ. Thì xin hỏi cái lý do vì sao hai cái phiên bản lần trước bị từ chối, bị thất bại, thưa anh?
Tôi thì tôi không cho là thất bại, mà tôi cho là thứ nhất cái phiên đoạn 2020 nó quá vội vã, nó quá nhanh chóng, cho nên sau đó thì Quốc hội đã mãn mãn hạn và họ bầu cử trở lại. Vì thế cho nên năm 2022 thì cũng lại được quý vị dân cử này đệ trình, tái đệ trình, tái đệ nạp. Nhưng mà cái lý do mà cô Trà My vừa hỏi tôi thì tôi cho là phần lớn là vì cái dự luật này đã không được các cơ quan truyền thông của người Mỹ gốc Việt cũng như là Hoa Kỳ chia sẻ với đồng hương của mình hay chia sẻ đối với những người quan tâm. Một phần nữa là vì không được biết cho nên cộng đồng của chúng ta thiếu cái sự vận động một cách mạnh mẽ. Vì vậy cho nên mặc dù là đã được các vị dân cử này đệ trình ở Quốc hội, nhưng nếu chúng ta không có sự vận động ở đằng sau, không có các vị dân biểu ở nhiều tiểu bang khác đồng bào trợ thì khó có thể được thông qua. Dự luật nào cũng vậy, chắc cô cũng biết là Quốc hội mỗi ngày họ đưa ra vài hàng chục dự luật một ngày. Vì vậy cho nên nếu chúng ta một dự luật nào mà thiếu cái sự ủng hộ của nhiều dân biểu thì khó có thể được thông qua. Cho nên lần này chúng tôi và một số các quý vị đại diện cho cộng đồng cảm thấy đây chúng ta có bổn phận phải vận động. Và hiện nay trong cái buổi thảo luận với cô ngày hôm nay, tôi rất là cảm ơn VOA đã để ý đến cái dự luật này và cho phép chúng tôi được chia sẻ. Và chúng tôi mong sau cái buổi thảo luận này thì quý vị sẽ để ý tới và vận động với các vị dân cử địa phương để có thể cùng ký tên ủng hộ và bảo trợ cho cái dự luật này. Dự luật này có tên là như cô Trà My vừa nói là honor our commitment, tức là tôn trọng những cái gì mà chúng ta
Cam kết.
đã đưa ra trước đây, đã cam kết trước đây. Và dự luật này quan trọng có cái tên, có cái danh số là HR. HR là House Representative, tức là Hạ viện, thưa quý vị. HR 5471. Quý vị có thể yêu cầu những vị dân cử, đặc biệt là những người mà có thân nhân đang bị ảnh hưởng dự luật này. Trong đó, theo tôi, một trong những thành phần mà tôi quan tâm nhất là các bạn con lai Mỹ Việt, bởi vì các em là những người đến đây trước 95, và vì các em trong hoàn cảnh khó khăn cho nên nhiều em chưa đã được vào quốc tịch, và vì thiếu cái sự tình thương của gia đình, hướng dẫn của gia đình cho nên nhiều em đã bị vô tình phạm luật, và hiện nay các em đã được bảo vệ bởi cái điều khoản cam kết, nhưng mà từ khi hủy bỏ thì tôi thấy rằng tình trạng các em đang gặp rất nhiều khó khăn và quan tâm. Thì theo tôi đây là những cái thành phần mà chúng ta cần phải chú ý và chúng ta cần phải vận động để hy vọng cái dự luật này sẽ được thông qua ở Quốc hội. Và khi thông qua như vậy rồi thì chúng ta sẽ yên tâm hơn, bởi vì cái mà bản ghi nhớ, tức là MOU đó, thì có thể hai bên thay đổi bất cứ giờ phút nào nếu họ muốn. Còn nếu mà luật đó, thì khó mà thay đổi. Muốn thay đổi lại phải có một cái dự luật khác ở Quốc hội, và do các quốc hội, các vị dân cử của cả lưỡng viện thông qua thì mới có thể thay đổi được. Vì vậy cho nên một lần nữa chúng tôi kêu gọi và xin quý vị cùng để tâm đến dự luật này, thưa cô.
Mình đang nói tới cái dự luật mang tên là đạo luật tôn trọng cam kết của chúng ta vừa được hai dân biểu Mỹ trình ra Quốc hội một lần nữa. Đây là lần thứ ba, với cái mong muốn là bảo vệ những người Việt tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 không bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ nếu họ chưa có quốc tịch Mỹ mà họ vi phạm những điều luật luật pháp của nước Mỹ về hình sự hoặc là tội di trú vân vân, thì những người đó sẽ được bảo vệ không có bị trục xuất về lại Việt Nam. Thì đây là lần thứ ba dự luật này được đưa ra sau hai lần trước không được thông qua. Thì xin hỏi là cái lý do mà họ đưa ra lần thứ ba này đó, thì họ đưa ra những cái lý do như thế nào để trình làm cái dự luật này một lần nữa tại Quốc hội Mỹ thưa anh?
Cái điều tích cực là các dân biểu này họ không bỏ cuộc. Thường thường thì nhiều dân biểu họ đưa ra một cái dự luật nào thì nó có tính cách tượng trưng hay là lấy lòng cử tri của mình. Nhưng mà hai vị dân biểu này là lưỡng đảng, và đồng thời họ theo đuổi một cách kiên nhẫn, cho nên tôi cho rằng họ có một cái commitment, họ có cái sự cam kết và có cái tấm lòng trung thực trong vấn đề giúp đỡ các cử tri của họ nói riêng và những người trong cộng đồng người Việt chúng ta ở khắp nơi nói chung. Cái lý do mà tôi hoàn toàn đồng ý, và chúng tôi cũng đã nhắc đến lý do này nhiều lần khi đi vận động, là thưa cô Trà My và thưa quý vị, trước năm 95 thì có thể nói thẳng rằng đa số những người ở trong cái hoàn cảnh này đều có mặt ở Hoa Kỳ trước 95. Là bởi vì từ năm 75 cho đến năm 95 đó, 20 năm đầu người Việt chúng ta bỡ ngỡ đến đất nước này, không có ai hướng dẫn, không có quen thuộc, cộng đồng chúng ta còn rất là rời rạc. Các vị cố vấn về luật pháp như là luật sư, hay là những người cố vấn về pháp lý, hay là những người cố vấn về xã hội vân vân cũng không có đông như bây giờ. Các trẻ em cũng chưa có ra trường, con cái chúng ta cũng còn rất là thơ ngây, cho nên xin lỗi, còn trẻ thơ, cho nên các em chưa có trưởng thành. Vì thế cho nên những chủ gia đình thì lại cực khổ, đi làm vất vả, không có thì giờ để mà thi hay học thi vào quốc tịch, cho nên những cái thành phần đó, đó là những người dễ bị ảnh hưởng. Đồng thời trong cái dự luật này họ cũng chia sẻ cái quan tâm của họ và cái ưu tư của họ là trong cái thời khoản đó người Việt chúng ta đi làm quần quật rất là vất vả, cho nên cũng không có gần gũi con cái để dạy dỗ hướng dẫn các cháu được. Vì vậy cho nên nhiều trẻ vị thành niên khi lớn lên cũng phạm pháp, là bởi vì thiếu cái sự chăm sóc dạy dỗ của gia đình. Ngược lại sau 95 thì như cô biết là cộng đồng mình hoàn chỉnh hơn, yên ổn hơn, thành công hơn, cho nên chăm sóc con cái, dạy dỗ con cái nó kỹ lưỡng hơn. Cho nên họ cho rằng những cái thành phần trước 95 là những người là gặp những hoàn cảnh khó khăn đó và đưa đến nhiều cái sự vi phạm hình luật là bởi vì thiếu kiến thức về luật pháp, và cũng như tôi vừa nói lúc nãy là vất vả trong cái đời sống mới, không có thì giờ để chăm sóc con cái của chúng mình, cho nên nhiều các em đã bị vi phạm. Một trong những thí dụ điển hình là năm em bị bắt ở trong vườn cam chỉ vì chúng nó dụ dỗ một người con gái, thì cái tuổi vị thành niên nhiều khi chúng nó nghĩ ngợi một cách nông cạn, và rồi cả năm em đều bị án nặng nề, gần như là chung thân vậy đó. Và bây giờ các em sau một 30-40 năm ở tù, chuẩn bị được thả ra, thì thay vì được về với cha mẹ, được có cái second chance đối với nước Mỹ là một cái cơ hội thứ hai rất là quan trọng, họ đã cho rất nhiều người cái cơ hội thứ hai để làm lại cuộc đời, thì các em bây giờ 40-50 tuổi nếu mà được thả ra thì sẽ bị đưa về Việt Nam. Thì cũng theo như dự luật này, và đúng như bà Michelle Steele bà nói là đưa về Việt Nam xem như là đưa họ một cái án tử hình, bởi vì một người đã bị thọ án ở Hoa Kỳ, không có công ăn việc làm, không có khả năng, không có kiến thức, đưa về Việt Nam dưới chế độ cộng sản, nơi mà cá nhân của những người cựu tù nhân này không có cơ hội được đoàn tụ gia đình, thậm chí có nhiều người có vợ có con, vợ con đều là công dân Mỹ, nhưng mà sau khi ở tù đã không được về nhà để có cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời mà được gia đình hướng dẫn giúp đỡ, thì lại bị trục xuất về một cái đất nước mà họ phải bỏ đi. Và khi về Việt Nam rồi thì cô chả mi biết là họ sẽ kỳ thị như thế nào. Và đúng như là bà Michelle Steele bà nói là đây là một cái bản án tử hình cho những người bị trục xuất về Việt Nam. Thì đó là những cái lý do mà họ đưa ra để mà bênh vực cái dự luật này, thưa cô.
Dạ, yeah. Như vậy có thể nói rằng là dựa trên cái sự thông cảm và cái tinh thần nhân đạo, có nghĩa là thông cảm là những làn sóng người Việt đầu tiên tới Mỹ còn rất là bỡ ngỡ, còn nhiều cái va vấp, cú sốc văn hóa rồi đời sống thực tế va chạm rất nhiều, cha mẹ phải cực lực để mà mưu sinh cho nên con cái không được dạy dỗ nên người, dễ phạm tội và dễ vi phạm pháp luật và bị bắt, bị xử những cái bản án rất nặng. Và thứ hai nữa, nếu bây giờ những người đó đã đền tội rồi, với những bản án đó họ đã thọ án xong rồi, lại trục xuất họ về Việt Nam mà không cho họ một cái cơ hội hội nhập nước Mỹ làm lại cuộc đời, mà lại đi trở về một cái nơi mà họ đã mất gốc gác nguồn nguồn cội từ lâu, thì cái đó cũng là một cái chuyện là vô nhân đạo, là vì về đó họ không còn gốc gác cha mẹ gia đình, không còn ai hết rồi, tiếng nói cũng không có, học thức những cái cơ bản để làm lại cuộc sống ban đầu cũng không có, thì chẳng khác nào là đưa họ đi vào cái ngõ cụt. Cho nên là dựa trên hai cái yếu tố nhân đạo bằng sự cảm thông đó mà họ đưa cái dự luật này ra một lần nữa, lần thứ ba tại Quốc hội, với mong muốn được thông qua để bảo vệ những người tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, nếu có phạm luật Mỹ mà nằm trong cái khung bị trục xuất thì khỏi phải bị trục xuất, được bảo vệ chống lại cái việc bị trục xuất theo thỏa thuận giữa hai nước vào năm 2020 giữa chính phủ Donald Trump với chính phủ Việt Nam, là Việt Nam sẽ phải nhận cả những người bị trục xuất tới sau 95 lẫn tới trước 95. Dạ, thì với cái dự luật lần thứ ba này đưa ra thì có những cái yếu tố nào hoặc là những cái điều kiện nào cho thấy nó thuận lợi hơn và nó có nhiều cái hứa hẹn thành công hơn là hai lần đầu không, thưa anh?
Dạ, cho đến giờ phút này thì tôi thấy nếu cộng đồng người Việt chúng ta và những cư dân bị ảnh hưởng bởi dự luật này, nhất là các bạn lai đó, nếu mà chúng ta không có vận động đích thân thì tôi nghĩ rằng cái số phận của nó cũng không khác gì những cái dự luật trước đây. Nói tóm lại là dù ở hoàn cảnh nào chăng nữa mà thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng chúng ta, vậy nếu chúng ta không vận động, chúng ta không thúc đẩy thì chúng ta đừng nghĩ là người khác sẽ thúc đẩy cho chúng ta. Cho đến giờ phút này thì tôi mới bắt đầu nhập cuộc với quý vị dân cử này, bởi vì cái dự luật này mới được đệ trình tháng vừa rồi, cho nên tôi hy vọng sẽ được cộng đồng người Việt chúng ta cũng như là các cá nhân liên quan và ảnh hưởng đến dự luật này sẽ cùng tiếp tay. Và nếu quý vị đồng ý thì quý vị cứ liên lạc trực tiếp với chúng tôi sẽ chia sẻ tin tức thêm, và nếu cần cùng với quý vị để đi gặp gỡ các vị dân cử ở những đơn vị của quý vị.
Và cái cách liên lạc với lại anh theo như anh đề nghị đó thì liên lạc qua email hay là liên lạc qua phương thức nào thưa anh ạ?
Dạ vâng, tôi luôn luôn gửi quý vị cái email của tôi rất là dễ nhớ là namlocnguyen@yahoo.com, namlocnguyen@yahoo.com. Quý vị liên lạc và cho tôi số phone, tôi sẽ gọi lại và chúng ta có thể cùng thảo luận thêm với nhau ạ. Dạ.
Đây là anh đang nói tới là những cái kế hoạch nếu mà cùng hợp lực chung những người Việt trong cùng hoàn cảnh hoặc là những người Việt mà đồng cảm với những cái số phận đó thì có thể cùng nhau lên tiếng, thì bằng
Dạ vâng.
cách là cùng nhau họp lại để biết có kế hoạch như thế nào, kêu gọi gõ cửa các dân biểu đại diện cho quận hạt, cho cái khu vực cử tri của mình như thế nào để vận động cho có cái sự ủng hộ nó mạnh mẽ hơn để dự luật
Đúng
lần
như
thứ
vậy.
ba này được thông qua tại Quốc hội Mỹ. Một
Một
dự
một
luật.
trong xin lỗi cô, một trong những cái điều mà tôi để ý là nhất là các bạn lai đó, các bạn lai mà gõ cửa những người dân cử ở tiểu bang các bạn thì tôi có thể bảo đảm là 10 người hết 9 người sẽ đồng ý, là bởi vì người ta nhìn thấy đây là một cái, người ta nhận ra đây là một cái sự việc hoàn toàn vô lý, là những người con lai đã được chính phủ Hoa Kỳ đón về qua cái dự luật gọi là Homecoming Act, tức là đón về nhà, đón các bạn đó trở về nhà. Mà bây giờ về nhà rồi mà lại trục xuất họ đến một cái quốc gia mà thù nghịch của người Mỹ trước đây thì quả thật là vô lý. Cho nên khi mà các bạn lai đó đi gặp gỡ các vị dân cử thì như tôi nói lúc nãy, 10 người, có thể nói là cả 10 người đều đồng cảm và họ sẽ hỗ trợ. Vì vậy cho nên đối với tôi, các bạn trong cái các hội đoàn người lai cần phải lên tiếng, và một lần nữa nếu cần có tôi hỗ trợ và giúp đỡ cũng như là cùng đi với các bạn thì cứ cho tôi biết. Dạ thưa cô.
Và một lần nữa, những ai có thể được bảo vệ nếu như dự luật này được thông qua, đó là những người tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, và những người đó chưa có quốc tịch Mỹ và có những cái án tù tội, mà những cái án tù tội đó dẫn tới việc bị trục xuất, có thể là những cái vi phạm về luật di trú hoặc là vi phạm về hình sự, mà sau đó thì dẫn tới cái bản án cuối cùng đó là phải trục xuất đó, thì những người đó sẽ được bảo vệ nếu cái đạo luật này được thông qua. Tức là đạo luật tôn trọng cam kết của chúng ta là bảo vệ những người này, từ trước đã có, tức là cam kết trước đây là trước năm 2008 đã có, sau đó năm 2020 bị dỡ bỏ đi, thì bây giờ họ mới vận động lại, họ muốn tôn trọng lại cái cam kết từ ban đầu đó để bảo vệ những con người này trên tinh thần nhân đạo và sự đồng cảm. Thì thưa anh Nam Lộc, được biết là có hiện bây giờ ở Mỹ này có trên 7.000 người Việt có nguy cơ bị trục xuất khỏi Mỹ, trên 7.000 người. Thì không biết là trong số này bao nhiêu phần trăm là những người đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 và bao nhiêu phần trăm là tới sau năm 95?
Dạ vâng, theo cái tổ chức trợ giúp pháp lý của người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương, Asian Pacific American Legal Center, thì họ cho biết là có từ 8 đến 10 ngàn người nằm ở trong cái trường hợp này, và có thể nói là trên một nửa là những người đến Hoa Kỳ trước năm 1995, nếu không muốn nói là vào khoảng 70% là đến đây trước năm 1995. Thành ra cái thành phần đó bị ảnh hưởng rất là nặng. Và như tôi vừa trình bày với cô là đó là lý do mà chúng ta cần phải quan tâm.
Như vậy là có những cái con số thống kê khác nhau, có người nói là 7 trên 7.000 người Việt đang có nguy cơ bị trục xuất, nhưng mà cũng có những cái thống kê là trên dưới 10.000, thì mình có thể nói là khoảng là trên dưới 10.000 đi, tức là
Dạ
từ
vâng, dạ
không
vâng.
không dưới con số 10.000 đâu. Thì trong
Nhưng mà điều chắc
10.000
chắn
người,
là, nhưng mà điều chắc chắn là những người đến Hoa Kỳ trước năm 95 sẽ đông hơn những người sau đó.
trong con số khoảng 10.000 người có nguy cơ bị trục xuất này, thì cái số người mà tới trước năm 95 có thể quá bán trên
Dạ vâng,
50%.
dạ vâng, có thể nói như vậy.
Vì sao ạ thưa anh? Tại vì trước đó cái làn sóng nó nhiều hơn, cái làn sóng tị nạn nhiều hơn, cho
Dạ
nên
vâng, như chúng ta đã phân tích lúc nãy, cái sự hiểu biết về luật pháp, về cái hoàn cảnh của đời sống và cái hỗ trợ của cộng đồng nó thiếu. Và sau năm 95 thì người Việt chúng ta đến Hoa Kỳ hầu như là đi theo diện di dân nhiều. Và
bỏ
có
lãnh
thân
gia
nhân ở đây bảo
đình.
lãnh, dạ vâng, cho nên họ được hướng dẫn một cách rõ ràng nhiều hơn, dạ vâng.
Để cái này cũng để giải thích luôn cho những người có thắc mắc là tại sao những người tới Mỹ trước năm 95 thì phạm tội nhiều hơn, bị trục xuất nhiều hơn những người tới Mỹ sau năm 95. Đó là có những cái căn bản, cái cơ sở về môi trường xã hội và cái sự hội nhập nó khác nhau thưa quý vị, và cái xuất xứ, nguồn gốc của họ tới đây cũng khác nhau. trước đây là họ họ phần lớn là những người tị nạn, sau này là những người di dân đi đoàn tụ gia đình, họ đi làm việc hoặc là đi làm việc ở lại hoặc là đi đầu tư vân vân, thì những cái sau làn sóng sau này thì họ có căn cơ, họ có hiểu biết hơn, họ có cái nền móng ở đây, cộng đồng cũng đã mở rộng nhiều, có nhiều cái sự hiểu biết cho họ hơn. Dạ
Một
rồi.
ví dụ điển hình là các chương trình di trú của Đài Voa hay là các chương trình di trú được thực hiện qua nhiều đài truyền hình khác hàng tuần, nó giải thích một cách rõ ràng là cái sự hướng dẫn pháp lý rất là có lợi và rất hữu ích cho đồng hương chúng ta. Nhưng mà những điều này trước năm 95 hầu như rất ít thôi. Dạ vâng thưa cô, một cách thực tế là như vậy. Dạ vâng, cảm ơn cô. Và sau cùng trước khi chúng ta chấm dứt cái chủ đề này thì nhân danh là một người đại sứ quốc tịch của Sở Di trú Hoa Kỳ thì tôi cũng lại xin kêu gọi là để tránh những trường hợp bị trục xuất thì tất cả quý vị đang ở tình trạng thường trú nhân nên nộp đơn vào quốc tịch càng sớm càng tốt. Tôi xin lặp lại, nên nộp đơn vào quốc tịch càng sớm càng tốt, càng ngày vấn đề càng trở nên phức tạp, từ cái chuyện du lịch cho đến cái đời sống hàng ngày cho đến công việc làm, cho nên chúng ta nên trở thành công dân Mỹ thưa cô.
Trong chủ đề nói về người tị nạn tại Mỹ thì cũng liên quan tới đây, thì mình cũng có một cái chủ đề trước đây đã từng hỏi thăm đại sứ quốc tịch Nam Lộc ở đây là về vấn đề người tị nạn Việt Nam mà chưa được tới Mỹ, còn kẹt lại ở Thái Lan, ở những nước thứ ba tạm dung trước khi được Mỹ đón nhận đó, thì họ vẫn còn kẹt đó, chưa được nhận tới đây để sinh sống, hoặc là chưa được nhận tới những nước thứ ba để mà lập lại đời sống mới. Thì Bộ Ngoại giao Mỹ có lập ra một cái chương trình gọi là Welcome Corps, tức là đoàn người chào đón, nghĩa là trước đây thì xin lỗi quý vị, thì là những người tị nạn đó sẽ được chính phủ đứng ra lo bảo trợ cho họ tới đây nơi ăn chốn ở các thứ, thì bây giờ chính phủ Mỹ muốn san sẻ cái gánh nặng đó cho các thành phần trong xã hội cùng gánh vác, tức là với cái chương trình này là cái chương trình bảo lãnh tư nhân cá nhân, bất cứ ai ở nước Mỹ này có điều kiện cũng có thể tham gia để đứng ra bảo lãnh một người tị nạn đang còn bị khó khăn vất vả, bị kẹt ở nước thứ ba nào đó tới Mỹ để mà lập lại đời sống mới. Thì cái chương trình Welcome Corps được mở ra từ đầu năm nay, tới nay là đã giữa tháng 10 của năm rồi, thì không biết chương trình này tới nay có những cái tiến triển như thế nào, những cái dấu mốc hứa hẹn hay là những cái chuyển động nào chưa, có ai tới Mỹ chưa, hoặc là có ai được vào danh sách chốt lại hay chưa, thì cái cập nhật mới nhất về cái chương trình Welcome Corps như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn cô Trà My cho tôi cơ hội để được chia sẻ tin tức cập nhật về chương trình Welcome Corps hay còn gọi là chương trình bảo lãnh tư nhân. Đây là một trong những chương trình mà chúng tôi đã có thể nói rằng hân hạnh được tham gia vận động từ nhiều năm qua. Và đối với tôi đây là một cái giấc mơ và là một cái chìa khóa mở cửa để giải quyết tình trạng của người tị nạn Việt Nam còn đang bôn ba ở những quốc gia tạm dung, mà đa số là ở bên Thái Lan. Để trả lời câu hỏi của cô thì trong tuần qua các vị lãnh đạo của tổ chức Welcome Corps đã hãnh diện tuyên bố là đây là một chương trình thành công nhất trong suốt 20 năm qua. Họ nói rằng chỉ nội trong 18 tháng vừa rồi mà cái số người công dân Mỹ tham gia và trở thành những người bảo trợ đó, nó đã hơn những cái nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc định cư từ suốt 20 năm qua, tức là chỉ nội trong 18 tháng thôi mà đã vượt qua cả cái con số mà chính phủ Hoa Kỳ đã có trong 20 năm qua. Họ cũng hãnh diện tuyên bố là người dân Hoa Kỳ, ý tôi nói là dân Hoa Kỳ ở đây có nhiều chủng tộc lắm, có kể là chủng tộc Á Châu, Âu Châu, Trung Đông vân vân, người dân Hoa Kỳ đã tham dự ở 10.000 zip code khác nhau, tức là có rất cả cả chục ngàn thành phố khác nhau ở Hoa Kỳ. Và với cái sự lạc quan như vậy thì chúng tôi cũng rất là vui để chia sẻ với cô Trà My cùng quý vị khán giả là trong suốt 2 tháng qua chúng tôi đã liên tục làm việc chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, với quý vị lãnh đạo các chương trình này và đặc biệt là với các viên chức chỉ huy cũng như là điều hành tổ chức Welcome Corps. Và hôm nay tôi xin nói một điều mà có lẽ là nhiều người sẽ có thể ngạc nhiên, nhưng mà tôi xin khẳng định là số phận của người tị nạn Việt Nam chúng ta ở Thái Lan hay các nước Á Châu hiện nay nằm trong tay cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Có nghĩa là nếu chúng ta tiếp tay với Welcome Corp, chúng ta lập ra những nhóm bảo trợ, thì đồng bào chúng ta có cơ hội được đến Hoa Kỳ định cư. Như tôi vừa trình bày, cánh cửa đã được mở ra, dù nó nhỏ hay là nó lớn, nhưng đây là cái cánh cửa định cư người tị nạn Việt Nam của chúng ta ở các nước tạm dung, và hoàn toàn tùy thuộc nằm trong tay của cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Nếu chúng ta có nhiều nhóm thành lập để bảo trợ, thì đồng bào chúng ta có nhiều cơ hội được đến định cư. Thì đây là những chi tiết của cái chương trình Welcome Corp mà chúng tôi đã hoạt động. Và gần đây nhất thì thưa cô Trà My và thưa quý vị, đáp lại cái lời kêu gọi của chúng tôi từ nhiều tháng qua, chúng tôi được biết là rất nhiều cộng đồng mà chúng tôi cũng đã có cơ hội được đến nói chuyện, thì mọi người hầu như là chờ đợi cái giai đoạn 2, tức là phase 2 sẽ được áp dụng vào khoảng tôi nghĩ là tháng tới hay là tháng 12 là sớm là trễ nhất. Tuy nhiên, tôi kêu gọi mọi người hãy nộp đơn ngay ở trong giai đoạn 1, bởi vì có hai lý do. Lý do thứ nhất là chúng ta hãy mở cái tấm lòng của chúng ta đối với những người tị nạn, không những chỉ là Việt Nam mà còn những người tị nạn các quốc gia khác. Điểm thứ hai là nếu chúng ta nộp đơn và chúng ta hội đủ những điều kiện để trở thành Group of Five càng sớm bao nhiêu đó, thì mai mốt đây chúng ta có cơ hội để giúp đỡ đồng bào chúng ta càng sớm bấy nhiêu. Thì thưa cô Trà My, đây là một số những tin tức cập nhật tôi muốn chia sẻ với cô và quý
Anh
vị.
Có nhắc tới là cái điều kiện là Group of Five, tức là một nhóm phải 5 người là tối thiểu, 5 người cùng đứng ra nhận bảo trợ một người tị nạn, và 5 người đó phải có cái quỹ tài chánh là trên 2.200 đô để bảo lãnh một người tị nạn, thì sẽ đáp ứng cái yêu cầu về phía là được trở thành người bảo trợ. Và thưa anh, thì anh có nhắc tới giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Giai đoạn 1 là ghi danh, thành lập nhóm và ghi danh là để xin cái chỗ là tôi muốn bảo lãnh bao nhiêu người tị nạn ở đâu đó. Đó là ghi danh. Còn giai đoạn 2 là giai đoạn nào và giai đoạn cuối cùng là sẽ ra sao?
Dạ thưa cô, nói một cách kỹ thuật của chương trình Welcome Corp, giai đoạn 1 tức là phase 1 đó, người ta gọi là giai đoạn matching. Matching có nghĩa là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ match cho chúng ta, sẽ trao cho chúng ta một trong số những gia đình đã và đang được chính phủ Hoa Kỳ phỏng vấn và chấp thuận. Họ có thể thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, nhưng họ match cho chúng ta. Những gia đình này có thể chúng ta không biết, chưa biết, nhưng mà chúng ta sẵn lòng đón tiếp và giúp đỡ. Giai đoạn thứ hai người ta đặt tên là naming. Naming tức là người bảo trợ name cái người mà mình muốn bảo trợ. Tức là tôi muốn bảo trợ ông A, ông B, bà C, đó là naming. Thì giai đoạn thứ nhất trở lại, theo tôi đó, hiện nay tôi xin được thật là hân hạnh để báo tin cho cô Trà My và quý vị là mới 2 ngày hôm nay, nhóm Group of Five đầu tiên của người Việt đã được Welcome Corp approve và certified. Và
là
họ
được chấp thuận.
Đã được chấp thuận, dạ vâng. Và họ sẵn lòng bảo trợ những gia đình người Việt Nam. Họ có quyền chọn lựa về cái chủng tộc, những gia đình người Việt Nam, người Ukraine hay là người Tây Tạng. Họ được quyền đưa ra và họ cũng được quyền nói rằng tôi muốn bảo lãnh gia đình 4 người, 5 người, 2 người, 1 người tùy mình. Thì cái hành động này đối với tôi rất là ý nghĩa, để cho người Mỹ thấy rằng không phải chúng ta chỉ quan tâm đến chúng ta mà chúng ta còn để ý đến người khác. Thì chúng tôi vừa được tin là cái nhóm Group of Five đầu tiên của tổ chức gọi là Long Nguyễn và Kim Mi Dương ở Virginia đã được approve. Nhóm thứ hai đang chuẩn bị được chấp thuận là nhóm lấy tên Việt Nam là nhóm 100, tức là Group 100. Không biết là tại sao họ lấy 100, có thể có 100 người trong đó. Thì nhóm này ở bên Houston cũng đang được cứu xét và đến giai đoạn cuối cùng. Họ cũng sẵn lòng bảo trợ những cái gia đình không hẳn là Việt Nam. Và nhóm thứ ba là ở miền Nam California. Và nhóm thứ tư thì là cộng đồng người Việt tại Houston. Sở dĩ tôi biết như vậy là bởi vì chúng tôi có cơ hội làm việc chặt chẽ với lại tổ chức Welcome Corp. Chúng tôi khuyến khích quý vị nên nộp đơn và họ làm việc rất là sát với chúng ta. Họ đi sát với chúng ta, họ hướng dẫn với chúng ta từng giai đoạn một, từng bước một như cô Trà My nói lúc nãy đó, từng cái bước một để trở thành một, được chấp thuận là một group đã được certified, tức là được họ approve đó. Thì cái điểm đặc biệt ở đây, thưa cô Trà My và thưa quý vị, là khi mà chúng ta nộp đơn đầy đủ và được chấp thuận rồi đó, cái bước cuối cùng là họ sẽ thực hiện một cuộc khảo sát, tức là họ dùng chữ tiếng Anh là survey. Họ sẽ khảo sát chúng ta trong vòng nửa tiếng để xem chúng ta muốn chọn ưu tiên những gia đình nào. Như chúng tôi vừa rồi thì vừa trình bày, chúng ta có thể nói là ưu tiên một là gia đình Việt Nam, ưu tiên thứ hai là Ukraine, ưu tiên thứ ba là Iraq hay là Afghan, thí dụ thế chẳng hạn, tùy mình. Nhưng dựa theo cái kế hoạch định cư, tức là cái welcome plan đó, thì theo tôi họ nhiều phần trăm sẽ trao cho chúng ta những gia đình người Việt. Đó là những gia đình, là bởi vì họ dựa theo cái welcome plan, họ thấy là chúng ta nói tiếng Việt, văn hóa, phong tục tập quán là người Việt, hỗ trợ là cộng đồng người Việt. Thành ra cho nên họ dựa vào đó, họ nhiều phần trăm họ sẽ giới thiệu chúng ta với những gia đình người Việt. Thì
Như
nếu
anh
mà
nói,
họ, dạ vâng mời
thì
cô.
bây giờ là trong những nhóm mà 5 người đó thì đã có một nhóm đầu tiên được chấp thuận, chỉ có một nhóm thôi phải không ạ? À? Đó là
Dạ
nhóm
vâng.
của ông Long Nguyễn và bà Kim My Dương
Dạ vâng.
ở phía
Ở
đông bắc Hoa
Virginia.
Kỳ. Và Trà My được biết là cái nhóm này họ nhận bảo trợ không chỉ một người tị nạn, không chỉ một gia đình người tị nạn, mà nhiều gia đình tị nạn khác nhau với cái số lượng lên tới hàng chục người. À, theo cái dự định ban đầu của họ thì nếu mà như mà họ được chấp thuận rồi thì cũng có rất là nhiều chục người tị nạn đang bị kẹt Thái Lan sẽ có cơ hội tới Mỹ trong cái chương trình Welcome Corps bảo trợ tư nhân này. À, thưa anh Lộc, tức là
Thưa
hiện bây
cô,
giờ
xin lỗi
là
cho phép tôi tạm ngưng ở chỗ này, là bởi vì đây là cái nhã ý và tấm lòng hào hiệp của các nhà bảo trợ, nhưng theo Welcome Corps thì điều đó không có dễ thực hiện. Có nghĩa là cái tổ chức này và Group of Five này đó bảo trợ một gia đình, tôi không biết một gia đình nó một người, hai người hay ba người hay bốn người, nhưng mà bảo trợ gia đình đó xong đó thì quý vị phải take care họ trong 3 tháng, tức là 90 ngày, và Welcome Corps họ sẽ review lại để xem quý vị giúp đỡ những người tị nạn như thế nào, có đầy đủ tiêu chuẩn và những lời mà cam kết không. Và nếu mọi chuyện tốt đẹp thì lúc đó họ mới cho phép chúng ta bảo trợ gia đình thứ hai. Thành ra tôi mới kêu gọi là nếu như vậy thì dù có tấm lòng, dù có muốn bảo trợ nhiều chăng nữa thì thưa cô, cứ phải 3 tháng mới được một gia đình. Thành ra nếu cô nói là một gia đình ông bà Long sẵn sàng nhận một chục người gia đình thì nhiều khi phải đến 30 tháng. Thì đây là một cái vấn đề tại sao chúng ta cần nhiều group of five là như vậy. Thưa cô.
Cảm ơn anh đã làm rõ cái vấn đề này, tại vì có nhiều người họ rất là mong chờ là với cái chuyện là một người đứng ra bảo trợ có thể nhận được nhiều người tị nạn đó, thì họ mong chờ con số đông hơn, nhưng mà phải có cái sự thử thách kinh qua của phía Bộ Ngoại giao Mỹ thì họ muốn đảm bảo rằng là cái sự bảo trợ, cái sự cam kết này được làm tới nơi tới chốn, chứ không phải là nhận rất nhiều mà lại lo không xuể thì cái lúc đó
Dạ
lại
vâng.
trở thành gánh nặng xã hội. Cảm ơn anh. Thì hiện bây giờ xin hỏi là nếu như qua giai đoạn 1 rồi là kết nối giữa đôi bên với nhau, giai đoạn 2 là cái người bảo trợ đưa ra cái danh sách những người mình muốn bảo trợ, thế còn giai đoạn 3 là gì và khi nào thì cuối cùng cái việc bảo trợ này được hoàn tất, được trở thành hiện thực và những người Việt Nam tị nạn đầu tiên từ bên Thái Lan được bước chân tới Mỹ, thì cái đó mình kỳ vọng là nó sẽ sớm diễn ra vào thời gian nào?
Dạ vâng, hiện nay ngay trong giai đoạn 1, tôi tin là cũng đã và đang có những người tị nạn Việt Nam ở Thái Lan nằm ở trong cái pipeline, tức là nằm ở trong cái danh sách mà đã được Mỹ họ phỏng vấn và họ đang tìm người bảo trợ. Thế nếu người bảo trợ đó là Việt Nam thì họ sẽ giới thiệu. Đó là giai đoạn 1. Còn giai đoạn 2 thì như thưa cô là họ nói rằng từ giờ đến cuối năm họ sẽ mở ra. Tuy nhiên nếu cộng đồng chúng ta không chuẩn bị ngay từ bây giờ, bởi vì thực sự phải bước qua những cái giai đoạn như cô vừa nói là phải thành lập group of five, phải trải qua tiến trình kiểm tra lý lịch, tức là background check, phải nộp cái kế hoạch định cư, phải tham dự một cái khóa training, phải làm đơn commitment, tức là cam kết, và phải nộp cho cái kế hoạch định cư, và tất cả những cái điều đó, đó nó sẽ tốn vào khoảng từ 2 tháng, 1 cho đến 2 tháng mới hoàn tất. Cho nên nếu cộng đồng chúng ta không chuẩn bị ngay từ bây giờ thì đến khi mà họ mở cửa nộp đơn, thí dụ như tháng 11 họ mở cửa nộp đơn đó, lúc đó chúng ta mới bắt đầu, thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ muộn và không thể nào mà cạnh tranh được với những chủng tộc khác. Vì vậy cho nên chúng tôi đã kêu gọi được một số các thiện nguyện viên, trong đó có một vị giáo sư của trường đại học George Mason, ông Nguyễn Xuân Can, ông tình nguyện thành lập một cái nhóm hỗ trợ để làm việc trực tiếp với các nhóm group of five, tại vì ông đã trải qua những cái tiến trình để giúp đỡ cái nhóm ở Virginia rồi, cũng như là ở bên Houston, cho nên ông có đầy đủ tin tức và ông dịch sang tiếng Việt. Vì vậy cho nên một lần nữa, nếu quý vị có nhã ý ngay cả giai đoạn 2, tức là naming đó, thì quý vị phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Hãy chuẩn bị ngay tất cả những giấy tờ, những thủ tục cần thiết để khi mà họ mở cửa đó, là chúng ta có thể nộp đơn ngay lập tức. Cho nên chúng tôi một lần nữa kêu gọi quý vị, nếu quý vị muốn được ông Nguyễn Xuân Can và các thành viên của nhóm tình nguyện của ông hỗ trợ, thì quý vị nên liên lạc với chúng tôi sẽ giới thiệu ngay và ông cho biết là ông sẵn lòng làm việc để hỗ trợ cho cộng đồng chúng ta ở khắp mọi nơi, thưa cô.
Và thưa quý vị, tất cả những cái hoạt động này là hoàn toàn vô vị lợi. Những cái tổ chức nhóm 5 người này là cũng hoàn toàn vô vị lợi, xuất phát từ cái sự tự nguyện của những cá nhân đó. Họ muốn cùng tham gia với nhau thành một nhóm để đủ tiêu chuẩn bảo lãnh người tị nạn qua. Họ không nhận tài trợ hoặc là không quyên góp, kêu gọi cái sự đóng góp của ai cả. Đây là những cái người mà họ tự nguyện, họ đứng ra làm. Tất cả những cái chương trình trong cái Welcome Cup này là trên tinh thần tự nguyện, vô vị lợi, thưa quý vị. Và một lần nữa xin hỏi là tới thời điểm này, như anh đã nói, hiện bây giờ là đã qua giai đoạn 1 rồi, sắp sửa bước qua giai đoạn 2, thì những người mới bắt đầu, mới biết chương trình này và muốn tham gia, còn kịp hay không để ghi danh, để bắt đầu làm quen, hoặc là họ muốn tìm hiểu, hoặc là họ muốn đi vào chương trình này, thì bây giờ họ cần liên lạc với Bộ Ngoại giao như thế nào?
Dạ vâng, trước hết để xin nói rõ hơn là chúng ta chỉ có giai đoạn 1, giai đoạn 2 chứ không có giai đoạn 3, giai đoạn 4. 3, 4 thì chúng ta không biết tương lai như thế nào, nhưng hiện nay thì chính phủ Hoa Kỳ mở ra giai đoạn 1 như tôi vừa trình bày, chúng ta vừa 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 trình bày là đã và đang tiến hành. Giai đoạn 2 họ dự trù vào tháng 11, tháng 12 tới đây. Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị ngay từ bây giờ. Và tất cả quý vị nào đã biết rồi thì không nói làm gì, còn những quý vị như cô Trà My vừa nói muốn tham gia thì quý vị hãy vào ngay cái trang web cái của tổ chức Welcome Court, tức là welcomecourt.org, welcomecourt.org. Quý vị click vào đó thì quý vị sẽ có được hướng dẫn từng bước một. Và nếu quý vị cần cần sự hỗ trợ của cá nhân chúng tôi hay là của giáo sư Nguyễn Xuân Can thì quý vị cứ email cho tôi namlocnguyen@yahoo.com, namlocnguyen@yahoo.com. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị, không những hỗ trợ đó mà chúng tôi còn có thể giúp quý vị để giải quyết, đặc biệt là cái vấn đề fundraising, tức là làm thế nào có nhiều người có lòng, có khả nhưng lại thiếu khả năng, có lòng, có thì giờ và có kinh nghiệm để giúp đỡ những người mới đến nhưng họ không có đủ tài chính. Thì thưa cô Trà My, tôi có thể chia sẻ thẳng với cô, và thí dụ như là có rất nhiều người ngược lại có khả năng, có tiền thì lại không có thời gian. Điển hình như là một ngôi chùa rất lớn ở miền Nam California, ở Westminster, một vị Phật tử cho vị hòa thượng chủ trì cũng như có cho chúng tôi biết là nếu các Phật tử của ngôi chùa đó thành lập những nhóm group of five thì cái người Phật tử mà tài trợ này sẽ giúp đỡ up to 100 người tị nạn. Tức là ông sẵn sàng bỏ ra 200-300 ngàn đô la để có thể giúp đỡ cho những người có lòng nhưng lại không có đủ khả năng. Thì ngược lại ở bên bên Virginia cũng tương tự như vậy. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đây là lúc mà quý vị đồng hương chúng ta cần nên ra tay để giúp đỡ. Và tôi xin khẳng định là số phận của đồng bào tị nạn hiện nay ở bên Thái Lan nằm trong tay cộng đồng người Việt tại hải ngoại.
Như vậy là người có công, người có của, có những người là không có đủ hết cả hai điều kiện, thì bên nào có công thì tìm gặp bên có của, hoặc là ngược lại, để mà cùng có cái sự kết nối để giúp đỡ những cái
Dạ
người
đúng như
bên kia. Dạ, cái sự bảo trợ này thì nó cần cả đôi đường, cả công cả của. Thành ra nếu như quý vị thấy có cái sự kêu gọi là hãy cùng chung tay góp sức, có nghĩa là người thì có tài chính, người thì có công sức, thì cùng nhau để mà hợp lực, chứ hoàn toàn là vô vị lợi. Một lần nữa, chương trình Welcome Corps là chương trình của Bộ Ngoại giao Mỹ, và cái website mà anh Nam Lộc vừa đưa ra đó cũng là website chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ nha quý vị. Xin hỏi anh Nam Lộc là cái nhóm đầu tiên đã được chấp thuận, như anh nói là nhóm của ông Long và bà Kim My đó, thì bây giờ nhóm đó được chấp thuận rồi, thì từ cái lúc họ được chấp thuận cho tới lúc mà họ đón những người tị nạn bên Thái Lan sang Mỹ đầu tiên đó là khoảng mấy năm, mấy tháng, bao lâu?
Dạ, theo sự ước đoán ước chừng estimate của Wellcome Court thì vào khoảng 2 tháng. Tuy nhiên mình nhớ một điều là 2 tháng lúc đó nếu cái gia đình tị nạn Thái Lan available, tức là họ đang ở trong cái pipeline thì họ sẽ mời mình, họ sẽ refer cho mình. Nhưng nếu lúc đó cái gia đình người tị nạn Thái Lan chưa chưa được chấp thuận hay là chưa được sẵn sàng thì họ có thể giới thiệu gia đình của người Ukraine mà nhóm này cũng đã sẵn sàng đón nhận, hay là của người Tây Tạng mà nhóm này sẵn sàng và cho
Coi
vào
như
cái
là
danh
ít
sách.
nhất là 2 tháng, dạ sớm nhất
Dạ
là
vâng,
có thể 2 tháng,
dạ
tùy theo là có cái sự trục trặc nào không trong cái xúc tiến trên cái tiến
Dạ
trình
vâng,
đó. Dạ
dạ vâng.
cảm ơn anh rất là nhiều vì cái chương trình Welcome Corp này là một cái chương trình dành cho người tị nạn mà rất là nhiều người đang gửi gắm cái mong muốn của mình vào đó, nhất là người Việt Nam ở Thái Lan tị nạn rất là đông. Bao nhiêu người đã ở đó rất là năm dài tháng rộng rồi đang chờ được cái cơ hội qua một nước thứ ba để lập lại đời sống mới. Thì trong cái chương trình này thì rất là nhiều người cũng mong muốn được những người bảo trợ vốn là những người Việt tị nạn đi trước có cơ hội có điều kiện hơn giang tay đón chờ họ để là cứu giúp họ để qua trong 3 tháng đầu tiên chân ướt chân ráo để lập lại cuộc sống mới thôi. Sau 3 tháng đó thì họ sẽ tự lực cánh sinh, không có cái sự kéo dài hơn là 3 tháng nha quý vị. Dạ thưa anh thì bây giờ xin hỏi là về cái việc mà vận động như thế này, các nhà hoạt động bảo vệ cho nhân quyền hoặc là các nhà vận động, đặc biệt là trong cái chương trình này thì anh Nam Lộc là một nhà vận động bảo vệ cho người tị nạn đó, thì cũng có rất là nhiều người thắc mắc. Tại vì cái vấn đề này là người có công có của như mình có nói đó thì họ cũng sẽ thắc mắc về vấn đề tài chính. Thì các nhà vận động bảo vệ cho người tị nạn đó họ có nhận được cái nguồn quỹ tài chính từ đâu không cho các hoạt động của họ?
Dạ không, thưa cô, tôi không biết những người khác thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thì trong suốt nhiều năm qua, tôi không nhận sự hỗ trợ tài chính của bất cứ ai, bất cứ tổ chức nào, và thậm chí ngay cả Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, khi mà chúng tôi làm việc với họ và họ có ngỏ ý mời tôi tham gia vào những cái chương trình để mà hợp tác giúp đỡ những người tị nạn, thì tôi đều hoàn toàn làm việc một cách vô vụ lợi và không nhận bất cứ một đồng tiền từ bất cứ cơ quan nào của chính phủ, thưa cô. Có những lời đồn đãi và có những lời tiên đoán như vậy, nhưng mà nhân cái cơ hội này tôi xin được khẳng định là tôi không biết những người khác thế nào, nhưng mà cá nhân tôi thì hoàn toàn có tính cách vô vụ lợi, thưa cô.
Dạ, cảm ơn anh cho biết cái việc này, tại vì trước nay trong những cái câu chuyện mà bảo trợ người tị nạn, vận động người tị nạn đó, thì vì có liên lạc có liên quan tới tài chính, cho nên là có nhiều người họ cũng thắc mắc rằng số tiền quỹ đó cho các nhà vận động là như thế nào, họ có hoàn toàn vô vị lợi hay không, hay là họ có được tài trợ một phần nào đó trong cái chi phí đi lại, chi phí vận động vân vân. Thì cái đó là những cái thắc mắc mà mình muốn cũng rõ ràng minh bạch cho mọi người biết là những cái chương trình này nó vô vị lợi tới đâu và những người tham gia, nhất là những nhà hoạt động đó, thì họ hoạt động trên cái tinh thần như thế nào. Thí dụ như câu chuyện của nhạc sĩ Nam Lộc, đây là một người hoàn toàn tình nguyện, ông vận động và ông giúp đỡ cho những người tị nạn, đặc biệt là đang còn kẹt ở Thái Lan đó, và ông cũng đang kêu gọi cái
Dạ
sự giúp
vâng.
đỡ đó nó mở rộng hơn nữa. Thì cũng tùy người tùy câu chuyện, nhưng mà như quý vị biết, tất cả những cái câu chuyện bảo vệ bảo trợ người tị nạn, thì người tị nạn này thì hoàn toàn là trên tinh thần thiện nguyện và vô vị lợi. Một lần nữa cảm ơn đại sứ quốc tịch Nam Lộc, là đại sứ quốc tịch của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ, đã dành cho chúng tôi câu chuyện ngày hôm nay để tìm hiểu về người tị nạn và nhất là nói về cái dự luật mà bảo vệ những người tị nạn tới đây trước năm 95 khỏi bị trục xuất về Việt Nam, và sau đó là nói về chương trình Welcome Corps, tức là chương trình đang tay cứu giúp những người tị nạn chưa được qua tới Mỹ còn kẹt lại ở Thái Lan có cái cơ hội sắp sửa được bảo trợ nếu như những người Việt Nam ở đây hoặc là những cộng đồng ở đây tới trước đó họ sẵn lòng giang tay cứu giúp, thì cũng là một cái cơ hội cho họ có được cái cơ hội tới nước Mỹ tị nạn như những người đi trước như vậy. Thì cảm ơn anh rất là nhiều vì những thông tin ngày hôm nay và hy vọng trong cái lần gặp gỡ tiếp theo chúng ta sẽ có những cái cập nhật mới về cái chương trình Welcome Corps, sẽ có những con số mới của những gia đình đã được tới Mỹ tị nạn đầu tiên từ Thái Lan. Thì anh
Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn cô Trà My. Và trước khi chia tay, tôi xin được nhắc nhở đến quý vị là trong cái chủ đề đầu tiên về vấn đề trục xuất, thì để tránh trở ngại vấn đề này, thì chúng tôi xin nhắc lại quý vị nên vào nhập quốc tịch Hoa Kỳ càng sớm càng tốt. Và qua cái chủ đề thứ hai, thì vấn đề bảo lãnh người tị nạn người Việt của chúng ta, thì như tôi xin lặp lại, số phận của họ hiện nay nằm trong tay cộng đồng chúng ta. Nếu chúng ta bảo lãnh thì họ có cơ hội được sang định cư. Còn nếu chúng ta không thì cái vấn đề mà định cư nó rất là nhỏ giọt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin được hẹn gặp lại. Cảm ơn cô Trà My rất nhiều và mong được hậu chuyện với cô cùng quý vị thính giả trong một dịp khác ạ.
Dạ, một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình đến phút cuối. Một lần nữa, chương trình tối thứ sáu mỗi tuần sẽ mang đến cho quý vị những câu chuyện liên quan tới người tị nạn, liên quan tới vấn đề khoa học, sức khỏe và vấn đề môi trường. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Ngay sau đây sẽ là câu chuyện kinh tế. Mong quý vị đừng rời máy. Cảm ơn khách mời ngày hôm nay là nhạc sĩ Nam Lộc và cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.